đừng gần đường quá để có thể nhìn thấy được thoải mái. Cụ cứ ở đó cho đến khi có người đến thay.
Tôi hiểu rồi.
Tốt lắm. Đến lúc cụ quay về, tôi sẽ biết được tất cả những cái gì qua lại trên đường. Một tờ giấy là để cho những cái đi lên, một tờ giấy để cho những cái đi xuống. Họ quay trở lại phía hang.
Cụ gọi Raphael cho tôi.
Robert Jordan nói, rồi đứng chờ bên gốc cây. Anh nhìn cụ Anselmo đi vào trong hang, tấm chăn rơi xuống sau lưng ông cụ. Gã Gypsy thủng thẳng đi ra, một tay chùi miệng.
Thế nào?
Hắn nói, tối qua vui chứ?
Tôi ngủ.
Càng tốt. Gã Gypsy nói và mỉm cười.
Anh có thuốc lá không?
Này, Robert Jordan nói và thò tay vào túi tìm thuốc lá. Tôi muốn anh đi cùng với cụ Anselmo đến chỗ cụ ấy sẽ đứng để quan sát con đường. Anh để ông cụ ở đó, ghi nhớ lại chỗ đó để có thể dẫn tôi tới đó được. Hoặc để sau này dẫn người nào đến thay cho ông cụ. Còn anh thì sẽ đi đến một chỗ nào anh có thể quan sát được cái xưởng cưa và ghi lại xem cái bốt ở đó có gì thay đổi không.
Thay đổi gì?
Hiện nay ở đó có bao nhiêu người?
8.
Theo tin tức cuối cùng tôi được biết.
Anh xem bây giờ chúng nó còn bao nhiêu?
Xem bao nhiêu lâu thì chúng nó đổi lính gác trên cầu.
Cách bao lâu là thế nào?
Xem tên lính gác đứng bao nhiêu tiếng đồng hồ và bao nhiêu giờ thì đổi gác.
Tôi không có đồng hồ.
Anh cầm lấy cái đồng hồ của tôi.
Anh tháo đồng hồ ra.
Chà, cái đồng hồ đẹp quá.
Raphael trầm trồ khen.
Trong này, thật là phức tạp chưa? Một cái đồng hồ như thế này chắc phải biết đọc biết viết.
Trong này, những con số mới rắc rối làm sao? Thật là một cái đồng hồ ăn đứt các loại đồng hồ khác.
Đừng có tấy máy nghịch nó đấy.
Robert Jordan nói.
Anh có biết xem giờ không?
Sao lại không?
12 giờ trưa, đói. 12 giờ nửa đêm, ngủ. 6 giờ sáng, đói. 6 giờ chiều, uống. Nếu gặp may 10 giờ đêm thì...
Thôi đi.
Robert Jordan nói.
Anh không cần phải làm hề.
Tôi muốn anh quan sát việc canh gác ở cái cầu to và cái bốt gác trên đường ở mé dưới cầu, đồng thời cả cái bốt và việc canh gác ở chỗ xưởng cưa và trên cái cầu nhỏ.
Nhiều công việc đấy.
Gã Gypsy mỉm cười.
Anh có chắc chắn là không còn ai đáng cử đi hơn tôi không?
Không, Raphael. Việc này rất quan trọng. Anh cần phải làm công việc một cách rất thận trọng và chú ý đừng để chúng trông thấy.
Dĩ nhiên là tôi không để chúng trông thấy.
Gã Gypsy nói.
Tại sao anh lại phải bảo tôi chú ý đừng để chúng trông thấy? Anh cho là tôi muốn bị chúng nó bắn hay sao?
Hãy coi trọng công việc một chút.
Robert Jordan nói.
Việc này quan trọng đó.
Anh kêu tôi phải coi trọng công việc sao? Sao cái việc anh làm tối hôm qua đó hả? Trong lúc đáng lẽ anh phải giết chết một đứa thì lại đi làm một cái việc anh đã làm. Người ta mong anh giết một người chứ không phải đi chế tạo ra một người. Trong khi chúng ta vừa thấy trên trời đủ số máy bay để giết sạch tất cả chúng ta, kể từ ông bà chúng ta cho đến các cháu chưa đẻ của chúng ta, kể cả mèo, dê và rệp, máy bay ầm ầm đến nỗi làm cho sữa trong vú mẹ anh cũng phải đông lại. Tàu bay bay đen ngòm cả trời, gầm thét như sư tử, vậy mà anh còn bảo tôi là phải coi trọng công việc. Tôi đã quá coi trọng công việc rồi đó.
Tốt lắm. Robert Jordan nói và cười, rồi đặt tay lên vai gã Gypsy.
Vậy thì không nên coi trọng công việc quá. Bây giờ thì anh ăn sáng cho xong rồi đi thôi.
Còn anh?
Gã Gypsy hỏi.
Anh làm gì?
Tôi đi gặp Ensodo.
Sau những máy bay vừa rồi, rất có thể là anh sẽ chẳng tìm thấy ai trong cả dãy núi này đâu.
Gã Gypsy nói.
Chắc chắn là sáng nay có lắm anh toát mồ hôi ra khi máy bay bay qua.
Chúng nó có nhiệm vụ khác chứ không phải là đi lùng du kích đâu.
Phải, gã Gypsy nói rồi lắc đầu. Nhưng khi mà chúng nó đã định làm việc đó thì...
Guevara, Robert Jordan nói.
Đó là những máy bay ném bom loại nhẹ tốt nhất của bọn Đức. Chúng nó không dùng máy bay đó đi săn Gypsy đâu.
Chúng nó làm tôi rất hoảng sợ, Raphael nói.
Phải, những cô ấy làm tôi rất sợ.
Chúng nó đi ném bom một sân bay.
Robert Jordan bảo hắn trong lúc hai người cùng đi vào trong hang.
Tôi chắc chắn là chúng nó bay đi làm việc đó.
Anh nói gì thế?
Vợ Pablo hỏi.
Mụ rót cho anh một bát cà phê và đưa cho anh một hộp sữa đặc.
Có sữa nữa kia à? Sang quá.
Có đủ các thứ.
Mụ nói. Và từ lúc máy bay bay qua lại có cả nhiều sự sợ hãi nữa kìa.
Anh vừa bảo chúng nó bay đi đâu?
Robert Jordan rót một ít sữa đặc vào cà phê qua cái lỗ nhỏ đục ở hộp quệt nắp hộp vào miệng chén, rồi quấy chỗ cà phê lên cho đến lúc nó đổi thành màu nâu nhờ nhờ. Tôi cho là chúng nó đi ném bom một sân bay. Cũng có thể là chúng nó bay đến Escorial và Conmena, có lẽ đến cả ba nơi. Cốt sao chúng nó bay đi cho thật xa và tránh cái nơi này ra. Pablo nói, thế tại sao bây giờ chúng lại quay lại đây? Người đàn bà hỏi, vì cớ gì chúng nó đến đây? Chưa bao giờ tôi thấy máy bay loại này và nhiều như thế. Có phải chúng nó chuẩn bị một cuộc tấn công không? Chẳng thấy gì cả. Một người thấp lùn nét mặt cởi mở, trạc độ 35 tuổi, một mắt hiến, và Robert Jordan trước đây chưa trông thấy trả lời. Một vài chiếc xe vận tải như mọi khi, vài chiếc xe ô tô con. Lúc tôi ở đó thì không thấy chuyển quân gì cả. Đêm nào anh cũng vào La Raza hả? Robert Jordan hỏi hắn. Tôi hoặc một người khác, Fernando nói. Đêm nào cũng có một người đi. Đi lấy tin tức, kiếm thuốc lá là một vài công việc vặt. Người đàn bà nói. Có người của ta ở đó không? Có, sao lại không? Những người làm ở nhà máy điện, một vài người khác nữa. Tin tức thế nào? Không có gì. Chẳng có gì cả. Ở miền Bắc tình hình vẫn xấu, tin đó không có gì là mới. Ở miền Bắc tình hình vẫn xấu ngay từ đầu. Anh có nghe thấy tin tức gì ở Segovia không? Không, ông bạn. Tôi không hỏi. Anh có vào Segovia không? Có đôi khi. Fernando nói. Nhưng nguy hiểm lắm. Ở đó chúng đặt nhiều trạm kiểm soát, hỏi giấy tờ. Anh có biết sân bay không? Không, ông bạn. Tôi không biết nó ở chỗ nào, nhưng tôi chưa đến gần bao giờ. Vì ấy chúng nó hỏi giấy ngặt lắm. Đêm qua có ai nói chuyện gì về những máy bay vừa rồi không? Ở La Raza đó hả? Không có ai nói gì cả. Nhưng chắc chắn là tối nay họ sẽ bàn tán. Đêm qua họ bàn tán về bài diễn văn phát thanh của thằng Guillermo Delano. Ngoài ra không có gì khác. À có, hình như là chính phủ Cộng hòa đang chuẩn bị cuộc tấn công. Cái gì? Là chính phủ Cộng hòa đang chuẩn bị cuộc tấn công. Ở đâu? Không biết chắc chắn lắm. Có lẽ ở đây, có thể là một chỗ khác ở vùng Sierra. Anh có nghe thấy nói gì về chuyện đó không? Ở La Raza họ nói như thế à? Phải ông bạn, tôi quên mất đấy, nhưng họ bàn tán đến chuyện tấn công luôn đó mà. Tin đồn đó ở đâu ra? Ở đâu ra hả? À, nhiều người nói, bọn sĩ quan nói ở trong các tiệm cà phê tại Segovia và Avila và những người hầu bàn nghe được, rồi tin đồn đó lan đi. Bao lâu nay họ đồn chính phủ Cộng hòa sẽ mở một cuộc tấn công ở mạng đó. Chính phủ Cộng hòa hay là bọn phát xít? Chính phủ Cộng hòa, nếu là bọn phát xít thì mọi người đều biết cả. Không. Đây là một cuộc tấn công khá quy mô đó. Có người còn nói là có hai cuộc tấn công. Một cuộc tấn công ở đây và một cuộc tấn công về phía Alto del León gần Escorial. Anh có nghe thấy nói gì về những cái đó không? Anh còn nghe thấy gì nữa? Không, ông bạn à. Không. À có. Có một vài tin đồn rằng chính phủ Cộng hòa sẽ tìm cách phá các cầu. Nếu mà có một cuộc tấn công, nhưng cầu đều có lính gác. Anh không nói đùa đó chứ? Robert Jordan vừa nhấp cà phê vừa hỏi. Không ông bạn, Fernando nói. Anh này không nói đùa đâu, người đàn bà nói. Thật không may là anh ta không nói đùa. Ra vậy, Robert Jordan nói. Cảm ơn anh đã cho biết tin tức. Anh không nghe thấy gì thêm nữa à? Không, cũng như mọi khi, họ đồn là chúng sẽ cho quân càn quét vùng núi này. Có vài tin đồn là quân của chúng đã lên đường rồi, đã từ Valladolid đi rồi. Nhưng thường họ vẫn đồn vậy, không đáng quan tâm. Còn mày, vợ Pablo bảo Pablo với giọng gần như tàn nhẫn. Cứ nói an toàn mãi đi. Pablo đăm chiêu nhìn mụ và gãi cằm. Hắn nói, còn mày với những cái cầu của mày nữa. Cầu nào? Fernando vui vẻ hỏi. Đồ ngu, người đàn bà bảo hắn. Đồ đầu óc bí đặc. Đồ ngu. Uống một chén cà phê nữa đi. Rồi cố nhớ xem còn tin gì nữa. Đừng nổi giận Pila, Fernando bình tĩnh vui vẻ nói. Mà ta cũng không nên hoảng hốt về những tin đồn. Tôi đã nói với chị và đồng chí này tất cả những điều tôi nhớ rồi. Anh không nhớ được thêm gì nữa à? Robert Jordan hỏi. Không, Fernando vui vẻ trịnh trọng. Và may mà tôi còn nhớ được những cái gì đó, vì rằng đó chỉ là những tin đồn, cho nên tôi không hề để ý đến. Vậy thì có lẽ còn nhiều tin đồn khác nữa. Phải, có thể, nhưng tôi không hề để ý, Đã một năm nay tôi chỉ nghe thấy toàn là những tin đồn hảo.
Robert Jordan nghe thấy cô gái Maria đứng sau anh không giữ được, bật lên một tiếng cười.
Fernandito, anh hãy kể cho chúng tôi nghe một tin đồn nữa đi.
Cô nói rồi đôi vai cô lại rung lên.
Dù có nhớ được tôi cũng không kể.
Fernando nói,
đi nghe những tin đồn nhảm và chú ý đến những tin đồn đó là không xứng đáng với nhân cách con người. Và cứ thế rồi chúng ta sẽ cứu được nền Cộng hòa đó.
Người đàn bà nói,
không, các người sẽ cứu nền Cộng hòa bằng cách phá cầu chứ.
Pablo nói,
các đồng chí đi đi thôi.
Robert Jordan bảo Anselmo và Rafael,
nếu các đồng chí đã ăn xong.
Chúng tôi đi đây.
Ông cụ nói, và hai người đứng dậy. Robert Jordan thấy một bàn tay đặt lên vai mình, đó là Maria.
Anh cũng phải ăn đi.
Cô nói và bàn tay vẫn đặt trên vai anh. Ăn no vào để dạ dày có thể chịu đựng được nhiều tin đồn nữa.
Nghe những tin đồn cũng đã đủ no rồi.
Không, không thể thế được. Anh phải ăn cái này bây giờ trước khi có những tin đồn khác đến.
Cô đặt cái bát trước mặt anh.
Đừng chế tôi.
Fernando bảo cô.
Tôi là bạn tốt của cô đấy, Maria.
Tôi có chế anh đâu, Fernando. Tôi chỉ nói đùa ảnh đó chứ. Ảnh phải ăn nếu không thì đói.
Chúng ta đều cần phải ăn.
Fernando nói.
Bila, tại sao vậy? Sao lại không dọn cho chúng tôi ăn?
Có gì đâu.
Vợ Pablo nói và múc thịt hầm vào bát cho Fernando.
Ăn đi.
Phải, cái này thì anh có thể làm được. Ăn đi.
Ngon lắm, Bila.
Fernando nói, thái độ vẫn trang nghiêm như thường.
Cảm ơn.
Người đàn bà nói.
Cảm ơn anh.
Chị giận tôi đó hả?
Fernando hỏi.
Không, ăn đi.
Thôi, ăn đi.
Tôi ăn đây.
Fernando nói.
Cảm ơn.
Robert Jordan nhìn Maria. Hai vai cô gái lại bắt đầu rung lên và cô nhìn đi phía khác. Fernando ăn từ từ, trên mặt đầy vẻ tự hào và đỉnh đạt. Mặc dầu hắn cầm một cái thìa to tướng và nước thịt rớt ra cả hai bên mép.
Anh ăn có ngon không?
Vợ Pablo hỏi hắn. Hắn nói miệng đầy thức ăn.
Ngon, như thường lệ Pila.
Robert Jordan thấy bàn tay Maria đặt trên cánh tay anh và ngón tay cô bấu chặt lấy tay anh vì vui thích.
Vì vậy mà anh thấy ngon à?
Người đàn bà hỏi Fernando rồi nói tiếp.
Phải, tôi hiểu rồi, thịt hầm như thường lệ, như mọi lần. Tình hình miền Bắc xấu, như thường lệ. Có một cuộc tấn công ở đây, như thường lệ. Lính đến lùng chúng ta, như thường lệ. Anh có thể dùng làm một cái đài kỷ niệm như thường lệ được đó.
Nhưng mà Pila, hai việc sau chỉ là tin đồn thôi.
Xứ Tây Ban Nha, vợ Pablo chua chát nói, rồi quay lại Robert Jordan.
Không biết ở các nước khác có những loại người như thế này không nhỉ?
Không có nước nào giống như Tây Ban Nha.
Robert Jordan lễ phép trả lời.
Anh nói đúng.
Fernando nói.
Trên thế giới không có một nước nào như nước Tây Ban Nha.
Anh đã thấy một nước nào khác bao giờ chưa?
Người đàn bà hỏi hắn.
Chưa.
Fernando nói. Mà tôi cũng chẳng mong ước được thấy làm gì.
Anh thấy không?
Vợ Pablo nói với Robert Jordan.
Fernando.
Maria bảo hắn.
Anh kể lại chuyện cái lần anh đi Valencia đi.
Tôi không thích Valencia.
Tại sao?
Maria hỏi và bóp mạnh tay Robert Jordan.
Tại sao anh lại không thích?
Dân ở đó không lịch sự và tôi cũng không thể hiểu được họ. Họ chỉ có mỗi một việc là gọi nhau này ầm ĩ cả lên.
Thế họ có hiểu anh không?
Maria hỏi.
Họ làm ra bộ không hiểu.
Fernando nói.
Thế khi đó anh làm gì ở đấy?
Tôi rời khỏi Valencia, đến biển cũng không kịp xem.
Fernando nói,
tôi không ưa người ở đó.
Ồ, cút ngay, đồ gái già.
Vợ Pablo nói,
cút ngay khỏi đây, đừng để tôi phải phát cáu lên nữa. Tôi đã sống thời gian tươi đẹp nhất của đời tôi ở Valencia.
Trời ơi, Valencia, đừng có nói chuyện Valencia với tôi nữa.
Chị làm gì ở đó?
Maria hỏi. Vợ Pablo ngồi xuống cạnh bàn với một bát cà phê, một mẩu bánh và một bát thịt hầm.
Cái gì làm gì ở đó?
Tôi ở đó khi Finito ký giao kèo đấu 3 trận trong dịp hội chợ. Chưa bao giờ tôi thấy người nhiều đến như thế. Chưa bao giờ tôi thấy các hàng cà phê đông người đến như thế. hàng mấy giờ liền không thể kiếm được một chỗ ngồi, không thể len lên được xe điện. Ở Valencia nhộn nhịp suốt ngày suốt đêm.
Nhưng chị làm gì ở đó?
Maria hỏi. Làm mọi thứ. Người đàn bà nói. Chúng tôi ra bờ biển ngâm mình dưới nước. Có những chiếc thuyền buồm có bò kéo lên bờ. Người ta đánh bò xuống nước cho đến khi chúng bắt buộc phải bơi. Rồi người ta buộc chúng vào thuyền và khi chúng nó chân chấm đất thì chúng loạn choạng lôi thuyền lên bãi cát. Buổi sáng 10 cặp bò kéo một cái thuyền buồm lên bờ. Những đợt sóng nhỏ dào dạt trên bãi biển. Valencia là như thế đó.
Nhưng ngoài cái việc ngắm bò ra, chị còn làm gì nữa?
Chúng tôi ăn ở những quán dựng trên bãi cát, cá băm nhỏ rán bánh với hạt tiêu xanh, đỗ và hạt dẻ nhỏ như hạt gạo, bột bánh nhỏ và mịn, cá nhiều không thể tưởng tượng được, tôm tươi và đánh ở biển lên dắt chanh vào, tôm đỏ hồng và ngọt liệm, ăn 4 miếng mới hết một con tôm. Chúng tôi ăn tôm nhiều lắm, rồi ăn paella với các thứ hến sò tươi, trai, tôm và lươn nhỏ. Rồi ăn những thứ lươn nhỏ hơn nữa, chỉ có lươn thôi, nấu dầu, lươn nhỏ như mầm đổ xoăn tích lại và mềm đến nỗi bỏ vào miệng là tan ra, không phải nhai. Suốt bữa ăn, uống một thứ vang trắng, mát lạnh nhẹ và ngon, 30 xu một chai. Cuối cùng ăn một quả dưa, ở đó là thổ sản dưa.
Dưa Yasti ngon hơn.
Fernando nói.
Cái gì?
Vợ Pablo nói. Dưa Yasti chỉ để bày cảnh thôi, dưa Valencia mới là để ăn. Cứ nghĩ đến những quả dưa dài bằng cánh tay, xanh như nước biển và giòn, cắt ra nhiều nước và dịu hơn cả buổi sáng sớm mùa hè. Chà, cứ nghĩ đến những con lươn bé tí tẹo, mềm, xếp thành đống trên đĩa, lại còn bia trong giò uống suốt buổi trưa, bia mắt lạnh như đổ mồ hôi trong những chiếc giò to như vại đựng nước.
Thế khi chị không ăn thì chị làm gì?
Làm cái chuyện yêu nhau trong buồng có chiếc mành mành gỗ buông xuống trên ban công và có gió mát thổi qua lỗ hồng phía trên cánh cửa có bản lề có thể quay đi quay lại được. Chúng tôi yêu nhau ở đó, trong cái buồng ba ngày cũng tối vì buông mành mành và từ ngoài đường bay vào hương thơm của chợ hoa và mùi thuốc pháo. Dây pháo kéo dài khắp các phố, cứ mỗi buổi trưa lại nổ rang. Trong suốt thời gian hội chợ, dây pháo kéo dài khắp thành phố. Pháo đùng nối liền với nhau và tiếng nổ rang trên cột và dây xe điện nổ rất to và nhảy từ cột này sang cột khác, đi đùng tóe lửa không thể nào tưởng tượng được. Chúng tôi yêu nhau rồi gọi một giò bia nữa, bia lạnh bốc hơi động thành giọt trên cốc, và khi cô gái mang bia đến, tôi ra lấy ở cửa rồi áp giò bia lạnh vào lưng Finito đang ngủ và vẫn không thức dậy khi người ta mang bia đến. Anh ấy nói, đừng Pila, đừng để anh ngủ. Và tôi bảo, không, dậy đi anh và uống đi, mát lắm đây này. Và anh ấy uống, mắt vẫn nhắm rồi lại ngủ tiếp. Tôi cũng nằm tựa vào một cái gối dưới chân giường, nhìn ảnh ngủ với làn da ngăm ngăm đen, bộ tóc đen, trông trẻ trung và ngủ rất ngon lành. Tôi uống hết giò bia, tai nghe tiếng nhạc của một ban nhạc đi ngang qua. Còn anh đã bao giờ biết những cái đó chưa?
Mụ hỏi Pablo.
Chúng ta đã cùng nhau làm nhiều việc.
Pablo nói.
Phải.
Người đàn bà nói.
Tại sao lại không? Thời trước anh còn hăng hơn cả Finito. Nhưng chúng ta chưa bao giờ đến Valencia. Chưa bao giờ chúng ta cùng nằm trên giường nghe một ban nhạc đi qua ở Valencia.
Khi đó không thể làm thế được.
Pablo bảo mụ. Chúng ta đã không có dịp nào đi Valencia. Nếu mụ biết điều một chút thì mụ cũng đã phải hiểu như vậy. Nhưng mà với Finito, mụ chưa bao giờ làm nổ tung một đoàn tàu nào cả.
Phải,
người đàn bà nói, chúng ta chỉ còn lại có thế thôi.
Đoàn tàu,
phải, chỉ có đoàn tàu, không ai có thể nói trái lại được. Sau bao nhiêu lười nhác, bi quan, thất bại, chỉ còn lại có vậy thôi. Sự nhát gan lúc này cũng chỉ còn lại có vậy thôi. Trước kia thì còn có nhiều cái khác nữa. Tôi không muốn tỏ ra không công bằng, nhưng cũng không ai có thể nói xấu Valencia được, nghe chưa?
Tôi không thích.
Fernando bình thản nói, tôi không thích Valencia.
Người ta thường bảo đồ lừa hay bướng là thế.
Người đàn bà nói, Maria, dọn đi để chúng ta đi thôi.
Mụ vừa nói xong thì nghe thấy những tiếng đầu tiên của máy bay đang bay trở lại.
Chương 9.
Họ đứng ở cửa hang nhìn chúng.
Những chiếc máy bay ném bom bây giờ bay cao thành những mũi tên lao đi dung dúc kinh khủng. Tiếng động cơ như phá vỡ bầu trời. Robert Jordan nghĩ thầm, hình dáng chúng giống như những con cá mập. Những con cá mập dây to, mũi nhọn của luồng nước Gulfstream. Nhưng những chiếc máy bay này có dây to màu bạc, kêu ù ù, cánh quạt quay tít thành một đám sương mù nhẹ trong ánh mặt trời. Chúng nó không dùng dãy như cá mập, chúng bay không giống một cái gì trên đời này. Chúng bay tới như cái định mệnh đã được cơ khí hóa. Ta phải viết mới được. Anh tự nhủ, có thể một ngày nào đó mình sẽ viết lại. Anh thấy Maria nắm lấy tay anh. Cô nhìn lên trời và anh bảo, đẹp, em trông chúng nó giống cái gì nào? Em không biết. Cô nói, em nghĩ chúng nó trông giống thần chết.
Tôi thì trông nó giống như những chiếc máy bay.
Vợ Pablo nói,
còn những chiếc máy bay nhỏ đâu?
Có lẽ chúng nó bay sang phía khác. Robert Jordan nói,
những chiếc ném bom này bay nhanh quá nên không chờ bọn kia và bay về một mình. Bên ta không bao giờ vượt qua mặt trận đuổi theo đánh chúng, không có đủ máy bay để làm liều như vậy được.
Đúng lúc đó thì ba chiếc máy bay chiến đấu Haiken theo hình chữ V là rất thấp trên khoảng rừng thưa bay về phía họ, ngay trên ngọn cây trông như những thứ đồ chơi xấu xí kêu lạch sạch, cánh nghiêng nghiêng, mũi như chung lại. Chúng đột ngột hiện lên to tướng một cách khủng khiếp với kích thước thực của chúng và ào ào bay qua. Chúng bay thấp đến nỗi đứng ở cửa hang họ đều trông thấy bọn phi công đầu đội mũ đeo kính to, một chiếc khăn quàng bay phần phật sau đầu tên chỉ huy phi đội.
Bọn này có thể trông thấy đàn ngựa,
Pablo nói.
Bọn này có thể trông thấy cả những mẩu thuốc lá thừa của mày đó,
người đàn bà nói.
Buông cái chăn xuống.
Không thấy có chiếc máy bay nào bay qua nữa. Những chiếc khác chắc đã bay qua dãy núi ở cách xa đây. Khi tiếng ì ì đã tắt hẳn, họ kéo nhau ra khỏi hang. Ra ngoài, bầu trời lúc này trống rỗng, thăm thẳm, xanh biếc và trong vắt. Cứ như là ngủ mơ thức dậy ấy, Maria bảo Robert Jordan. Không còn nghe thấy một tiếng ì ì nào nữa, dù là rất nhẹ, nhẹ như một ngón tay khẽ chạm vào người rồi lại xa ra, rồi lại khẽ chạm nữa. Khi tiếng động cơ đã tắt, gần như không còn nghe thấy được.
Chẳng phải ngủ mê đâu, vào dọn dẹp đi,
Bila bảo cô.
Thế nào?
Mụ quay lại phía Robert Jordan.
Chúng ta đi ngựa hay đi bộ?
Pablo nhìn mụ cầu nhầu.
Tùy chị,
Robert Jordan nói.
Thế thì đi bộ,
mụ nói. Tôi muốn đi bộ vì gan tôi đau.
Đau gan đi ngựa tốt.
Phải, nhưng đau đít lắm. Chúng ta đi bộ thôi.
Và anh...
Mụ quay lại phía Pablo.
Xuống đếm xem có con nào bay theo chúng nó mất không?
Anh có muốn lấy ngựa đi không?
Pablo hỏi Robert Jordan.
Không, cảm ơn anh.
Còn cô gái thì thế nào?
Để nó đi bộ tốt hơn,
Pila nói.
Đi ngựa nó sẽ bại cứng cả người ở nhiều chỗ thì rồi chẳng dùng làm gì được đâu.
Robert Jordan cảm thấy mình đỏ mặt.
Anh ngủ có ngon không?
Pila hỏi rồi nói.
Quả thật là không có bệnh tật gì đâu, mà thực ra rất có thể bị bệnh lắm. Tôi không hiểu tại sao lại không bị đó. Có lẽ dẫu sao còn có trời, mặc dù chúng ta đã thủ tiêu ông trời đi rồi.
Đi đi,
mụ bảo Pablo. Chuyện này không dính dáng gì đến anh. Đây là chuyện của những người trẻ hơn anh và thuộc một loại khác. Đi đi.
Rồi mụ nói với Robert Jordan.
Augustine sẽ trông coi đồ đạc của anh. Khi nào hắn về tới đây thì chúng ta sẽ đi.
Một ngày trong trẻo, sáng sủa và nắng ấm, Robert Jordan nhìn người đàn bà to lớn, mặt ngăm đen với cặp mắt to, hiền hậu và bộ mặt vuông nặng nề, có nhiều nét nhăn nheo và xấu xí một cách dễ coi. Cặp mắt vui vẻ, nhưng khi đôi môi không động đậy thì bộ mặt có vẻ buồn. Anh nhìn mụ, rồi nhìn theo người đàn ông nặng nề thô kịch đang đi trong rừng cây xuống chỗ tàu ngựa. Người đàn bà cũng nhìn theo hắn.
Hai người có ngủ với nhau không?
Mụ hỏi.
Cổ đã nói gì rồi?
Nó không muốn kể cho tôi nghe.
Tôi cũng vậy.
Thế thì hai người đã ngủ với nhau rồi,
người đàn bà nói.
Anh hãy cố gắng chăm sóc nó.
Thế ngộ như cổ có con thì sao?
Không sao, người đàn bà nói.
Càng tốt thôi.
Nhưng nơi đây thật không phải chỗ.
Nó sẽ không ở lại đây và sẽ đi với anh.
Tôi sẽ đi đâu? Chỗ tôi đi đến không thể mang theo một người đàn bà được.
Biết đâu đấy, chỗ anh đi đến có lẽ có thể đem theo hai người đàn bà cũng nên.
Thế thì còn nói chuyện gì nữa?
Này, người đàn bà nói, tôi không phải là một đứa nhát gan, nhưng sáng sớm hôm nay tôi đã thấy rõ, tôi nghĩ rằng có nhiều người mà chúng ta biết là hiện đang sống, nhưng rồi họ sẽ không bao giờ còn thấy được một ngày Chủ nhật nữa đâu.
Hôm nay thứ mấy?
Chủ nhật.
Cái gì?
Robert Jordan nói, còn lâu mới đến một ngày Chủ nhật nữa, nếu còn thấy được thứ tư là tốt rồi. Nhưng mà tôi không thích nghe chị nói như thế.
Ai cũng cần phải nói chuyện với một người nào khác chứ.
Người đàn bà nói, trước kia chúng ta có tôn giáo và những thứ vô lý khác. Bây giờ mọi người ai cũng cần phải có một người nào để có thể nói chuyện thẳng thắn được. Nếu không, một người dù tài giỏi đến đâu cũng trở thành rất đơn độc. Chúng ta không đơn độc, chúng ta tất cả đều cùng một lòng. Nhìn thấy những máy bay vừa rồi cũng làm cho lòng người ta phải xao xuyến đấy.
Người đàn bà nói, đối với những chiếc máy bay đó thì chúng ta chẳng ra cái gì cả.
Tuy vậy chúng ta vẫn có thể đánh được chúng nó.
Này, người đàn bà nói, tôi thú thật một nỗi lo buồn của tôi, nhưng anh đừng tưởng rằng tôi thiếu kiên quyết nhé. Không có gì thay đổi được ý chí kiên quyết của tôi đâu.
Lo buồn sẽ tan đi khi mặt trời mọc, lo buồn cũng như một đám sương mù mà thôi.
Rõ rồi,
người đàn bà nói, nếu anh muốn vậy, có lẽ là vì nói chuyện linh tinh về Valencia và vì cái thằng đàn ông hèn kia đã đi xuống xem ngựa của hắn. Câu chuyện vừa rồi của tôi đã làm tổn thương đến lòng tự ái của hắn nhiều đấy. Giết hắn cũng được, chửi hắn cũng được, nhưng làm tổn thương lòng tự ái của hắn thì không nên.
Làm thế nào mà chị lại cùng sống với hắn?
Làm thế nào mà một người này lại sống với một người kia? Những ngày đầu của phong trào và cả trước đó nữa, hắn là một tay khá, giỏi nữa là khác, nhưng bây giờ thì hết rồi. Cái nút đã mở và rượu trong bầu đã chảy hết ra ngoài.
Tôi không thích hắn.
Hắn cũng không ưa anh. Cái đó có lý do. Tối qua tôi nằm ngủ với hắn.
Lúc này mụ mỉm cười và lắc đầu.
Rồi anh sẽ thấy.
Mụ nói. Tôi bảo hắn. Pablo này, tại sao anh đã không giết cái anh chàng ngoại quốc đó?
Hắn là một người tốt, Bila.
Hắn nói.
Hắn là một người tốt.
Lúc đó tôi bảo. Bây giờ anh đã hiểu là tôi chỉ huy rồi chứ?
Hiểu rồi, Bila, hiểu rồi.
Hắn nói, sau đó đêm đã khuya, tôi thấy hắn thức dậy và nghe thấy hắn khóc. Hắn khóc lên một cách rất hèn như kiểu một người đàn ông khóc, như thể trong người hắn có một con vật gì đang lắc mạnh hắn.
Pablo, anh làm sao vậy?
Tôi hỏi hắn và tôi ôm lấy hắn, giữ lấy hắn.
Không có gì đâu, Bila, không có gì hết.
Có, anh có cái gì?
Anh em.
Hắn nói, cái lối họ bỏ rơi tôi,
người ta, anh em.
Phải, nhưng anh em theo tôi nói, và tôi là vợ anh.
Bila này, hắn nói, hãy nhớ đoàn tàu.
Rồi hắn nói, cầu trời phù hộ cho Bila.
Anh nói đến trời để làm gì thế?
Tôi bảo hắn, nói cái lối đó là cái nghĩa lý gì?
Phải, hắn nói, Chúa Trời và Đức Mẹ đồng trinh.
Cái gì? Chúa Trời và Đức Mẹ đồng trinh.
Tôi bảo hắn, nói kiểu như vậy có phải là đúng không?
Tôi sợ chết.
Hắn nói,
tôi sợ chết, em có hiểu không?
Vậy thì cút khỏi cái giường này ngay.
Tôi bảo hắn, trong một cái giường không thể có đủ chỗ cho tôi và anh và cả cái sợ của anh đâu.
Thế là hắn xấu hổ, nằm im và tôi cũng ngủ thiếp đi.
Nhưng mà anh à, quả thực là hắn đã suy sụp rồi.
Robert Jordan không nói gì.
Trong đời tôi, thỉnh thoảng tôi lại buồn như vậy.
Người đàn bà nói, nhưng không giống cái buồn của Pablo, nó không ảnh hưởng gì đến quyết tâm của tôi cả.
Tôi tin là như vậy.
Có lẽ nó cũng giống như kinh nguyệt của người đàn bà.
Mụ nói, có lẽ nó chẳng là gì cả.
Mụ ngừng một lát rồi nói tiếp. Tôi đặt rất nhiều hy vọng vào chế độ Cộng hòa. Tôi tin tưởng vững chắc ở chế độ Cộng hòa và tôi có lòng tin. Tôi tin tưởng ở chế độ Cộng hòa với một lòng nhiệt thành của những kẻ đi đạo tin các chuyện quyền bí của đạo.
Tôi tin chị.
Còn anh cũng có lòng tin đó chứ?
Tin ở chế độ Cộng hòa.
Phải, tôi tin.
Anh nói và thầm mong rằng mình nói thật.
Tôi rất sung sướng.
Người đàn bà nói,
và anh không sợ gì chứ?
Tôi không sợ chết.
Anh thành thật nói,
nhưng có những cái sợ khác không?
Tôi chỉ sợ không làm được nhiệm vụ như ý tôi muốn mà thôi. Anh không sợ bị bắt như cái anh kia à?
Không, anh thành thật nói. Sợ vậy thì người ta sẽ quá lo lắng mà trở thành vô dụng mất.
Anh là một người rất điềm tĩnh.
Không phải, anh nói, tôi không cho là như thế.
Không, anh có đầu óc rất điềm tĩnh.
Là vì tôi rất lo đến công việc của tôi.
Thế anh không thích những cái thú ở đời sao?
Có chứ, rất thích. Nhưng tôi không để cho nó ảnh hưởng đến công tác của tôi.
Anh thích uống rượu, tôi biết, tôi đã thấy.
Phải, rất thích, nhưng không để cho nó ảnh hưởng đến công việc của tôi.
Còn phụ nữ?
Tôi rất thích phụ nữ, nhưng tôi không bao giờ để tâm đến họ nhiều quá.
Anh không ưa phụ nữ?
Có chứ, nhưng tôi chưa thấy có ai làm tôi xúc động như người ta vẫn thường nói.
Tôi cho là anh nói dối,
có thể cũng có nói dối một ít.
Nhưng anh yêu Maria.
Đúng, yêu rất đột ngột và nhiều lắm.
Tôi cũng vậy, tôi rất yêu nó.
Phải, rất yêu.
Tôi cũng vậy. Robert Jordan nói và anh cảm thấy giọng mình nghẹn ngào.
Tôi cũng vậy.
Phải.
Anh thấy sung sướng được nói lên như vậy và anh nói rất trịnh trọng bằng tiếng Tây Ban Nha.
Tôi rất yêu Maria.
Sau khi chúng ta gặp El Sordo, tôi sẽ để hai người một mình với nhau.
Robert Jordan không nói gì, rồi anh bảo.
Không cần thiết.
Không, cần đấy. Không còn bao nhiêu thì giờ đâu.
Chị thấy như vậy trong bàn tay của tôi à?
Anh hỏi.
Không.
Anh đừng nghĩ tới mấy cái chuyện vớ vẩn xem tướng tay đó nữa.
Mụ gạt cái chuyện đó đi cùng với tất cả những chuyện khác có thể có hại cho chế độ Cộng Hòa.
Robert Jordan không nói gì. Anh nhìn Maria đang xếp dọn đĩa trong hang.
Cô lau tay rồi quay ra mỉm cười với anh. Cô không nghe thấy Pilar nói gì.
Nhưng khi mỉm cười với Robert Jordan, cô đỏ mặt lên, nước da bánh mật sẫm lại, rồi cô lại mỉm cười nữa với anh.
Còn có cả ban ngày nữa. Người đàn bà nói, hai người có ban đêm, nhưng cũng còn có cả ban ngày nữa. Tất nhiên không được sang trọng như thời tôi ở Valencia, nhưng có thể hái một ít dâu rừng hay cái gì đó.
Mụ cười to.
Robert Jordan đặt tay lên cái vai to lớn của mụ.
Tôi cũng rất mến chị.
Anh nói.
Tôi rất mến chị.
Anh thật là một tay đông khoanh tenorio chính cống.
Người đàn bà cảm động và hơi bối rối nói.
Anh bắt đầu mến tất cả mọi người rồi đấy.
Augustine về kìa.
Robert Jordan vào trong hang. Đi tới chỗ Maria đứng. Cô nhìn anh tiến lại gần mình. Đôi mắt long lanh, má và cổ lại đỏ lên.
Hello, thỏ con.
Anh nói và hôn vào môi cô.
Cô ôm chặt lấy anh và nhìn vào mặt anh nói.
Hello, oh, hello, hello.
Fernando hãy còn ngồi ở bàn hút thuốc lá, đứng dậy lắc đầu đi ra, tay với lấy khẩu súng dựng ở bên tường.
Thật là không đứng đắn chút nào.
Hắn bảo Pila,
tôi không ưa thế, chị phải để ý trông nom cô bé đó chứ.
Có chứ.
Pila nói, đồng chí đó là vị hôn phu của nó đấy.
Ồ, Fernando nói, nếu vậy, nếu họ đã đính hôn với nhau rồi thì tôi đồng ý, đó là một việc rất bình thường.
Tôi rất vui sướng về điều đó.
Người đàn bà nói,
tôi cũng vậy.
Fernando trịnh trọng nói,
Salut, Pila.
Anh đi đâu đấy?
Lên chỗ gác bên trên thay Primitivo.
Đi đâu vậy?
Augustine hỏi con người nhỏ bé và trịnh trọng đó khi hắn đang leo lên con đường nhỏ.
Đi làm nhiệm vụ.
Fernando trả lời một cách đỉnh đạt.
Nhiệm vụ?
Augustine nói một cách giễu cợt. Tao ỉa vào cái nhiệm vụ của mày.
Rồi quay lại phía người đàn bà. Cái đồ bẩn thỉu không thể gọi tên được mà tôi phải gác để ở đâu?
Trong hang.
Pila nói.
Trong hai cái ba lô. Và tao chán ngấy cái lối ăn nói thô tục của mày lắm rồi.
Ỉa vào cái chán của chị.
Augustine nói.
Thế thì mày cút đi và ỉa vào mày đó.
Pila bảo hắn giọng bình thường.
Mẹ chị ấy.
Augustine đáp lại.
Mày có bao giờ có mẹ đâu.
Pila bảo hắn.
Những câu chửi nhau đã đạt tới một hình thức cao tột độ bằng tiếng Tây Ban Nha. Trong đó những hành động không bao giờ được nói lên mà chỉ là ngụ ý.
Họ làm gì ở trong ấy thế?
Augustine hỏi, lúc này giọng lại thân mật.
Không làm gì cả.
Pila bảo hắn.
Không có gì. Đồ con vật, bây giờ là đang mùa xuân, biết chưa?
Đồ con vật.
Augustine nhắc lại có vẻ tán thưởng câu nói.
Đồ con vật.
Con chị.
Con một con đĩ trạc. Tôi ỉa vào mùa xuân ấy.
Pila vỗ vai hắn.
Cái thằng này.
Mụ nói và cười gian.
Những lời chửi rủa của mày thật là chẳng phong phú chút nào, nhưng mà mạnh mẽ đấy. Mày có nhìn thấy máy bay không? Tôi ỉa vào những động cơ của nó.
Augustine nói, đầu gật gù và cắn môi dưới.
Khá đấy.
Bila nói,
quả thật khá đấy, nhưng mà khó thực hiện được lắm.
Cao như thế thì khó thật.
Augustine cười, tất nhiên, nhưng nói đùa vẫn hơn.
Phải rồi, vợ Pablo nói, nói đùa vẫn hơn, và anh là một người tốt, biết nói đùa một cách mạnh bạo.
Này Bila, Augustine nói giọng đứng đắn, có một cái gì sắp sửa xảy ra phải không?
Anh thấy thế nào?
Thấy một chuyện xấu không thể nào xấu hơn được. Tàu bay rất nhiều, bà chị à, rất nhiều tàu bay.
Thế ra chúng nó cũng làm cho anh hoảng như những người khác à?
Tất nhiên, Augustine nói, chị cho là chúng nó đang chuẩn bị cái gì?
Này, Bila nói, đồng chí kia đến đây để phá cầu thì rõ ràng là chính phủ Cộng hòa đang chuẩn bị một cuộc tấn công. Với những chiếc máy bay kia thì rõ ràng là bọn phát xít đang chuẩn bị để đối phó lại. Nhưng tại sao chúng nó lại phô trương những máy bay đó ra chứ?
Trong cuộc chiến tranh này có nhiều chuyện thật ngớ ngẩn.
Augustine nói, cuộc chiến tranh này thật là một sự ngu xuẩn, không biết thế nào mà nói trước được.
Rõ rồi, Bila nói, nếu không chúng ta đã không ở đây.
Phải, Augustine nói, chúng ta đã ngập vào trong ngu xuẩn từ một năm nay rồi, nhưng Pablo là một tên có nhiều thủ đoạn. Pablo rất khôn ngoan.
Anh nói vậy để làm gì?
Tôi nói thế đấy, nhưng anh cần phải hiểu.
Bila giải thích, bây giờ chỉ có khôn thôi thì không thể cứu vãn nổi tình thế. Chậm quá rồi và hắn đã mất hết cả những cái khác.
Tôi hiểu, Augustine nói, tôi biết là chúng ta phải đi khỏi nơi này, và vì rằng chúng ta cần phải thắng mới có thể sống sót được, nên cần phải phá cầu. Nhưng dù rằng Pablo bây giờ là một thằng nhát gan đi nữa thì nó vẫn rất khôn.
Tôi cũng khôn.
Không Bila, Augustine nói, chị không khôn đâu, chị can đảm, chị trung thực, chị biết quyết định, chị có khiếu phán đoán, nhiều quyết tâm và lòng tốt, nhưng chị không khôn.
Anh tin như thế à?
Người đàn bà hỏi vẻ mặt suy nghĩ.
Phải Bila.
Anh chàng trẻ tuổi ấy rất khôn ngoan, người đàn bà nói, khôn ngoan và bình tĩnh, đầu óc rất bình tĩnh.
Phải, Augustine nói, chắc chắn là anh ta phải thạo công việc của anh ta, nếu không họ đã không trao cho anh ta làm công việc đó. Nhưng tôi không biết là anh ta có khôn không, nhưng Pablo thì tôi biết là hắn khôn, nhưng đã trở thành vô dụng vì sợ và chán hoạt động, nhưng vẫn khôn.
Vậy anh bảo sao?
Tôi không bảo gì cả, tôi chỉ muốn xem xét vấn đề một cách sáng suốt. Lúc này chúng ta cần phải hành động cho thật thông minh. Đánh cầu xong là chúng ta phải đi ngay, tất cả đều phải sẵn sàng. Chúng ta cần phải biết đi đâu và đi như thế nào.
Tất nhiên, về vấn đề đó thì có Pablo, việc đó cần phải làm cho khôn khéo.
Tôi không tin ở Pablo, trong việc đó thì tin được.
Không, anh không biết hắn đã suy sụp đến mức nào.
Nhưng nó rất khôn. Nó rất khôn, và nếu chúng ta mà không làm cái đó cho nó khôn khéo thì chúng ta đi đời hết.
Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề đó.
Bila nói, tôi còn có cả ngày để suy nghĩ việc đó.
Đánh cầu thì anh chàng đó làm.
Augustine nói, việc đó tất anh ta phải biết. Chỉ cứ xem cái anh trước đây đã tổ chức đánh tàu giỏi như thế nào đó.
Đúng, Bila nói, chính là anh ấy đã bố trí tất cả.
Chị thì có nghị lực và cương quyết.
Augustine nói, nhưng Pablo thì nên dùng vào việc, nên dùng Pablo vào việc đút lui. Chị hãy bắt hắn phải nghiên cứu vấn đề đó ngay từ bây giờ đi.
Anh thật là thông minh.
Thông minh, đúng,
Augustine nói.
Nhưng không láu lĩnh khôn ngoan, nên dùng Pablo vào việc đó.
Với tất cả cái sợ sệt của hắn hả?
Đúng, với tất cả cái sợ sệt của hắn.
Thế anh nghĩ thế nào về những cái cầu?
Cái đó cần, tôi biết vậy, chúng ta phải làm hai việc. Chúng ta phải đi khỏi đây và chúng ta phải thắng. Phá cầu là cần nếu chúng ta muốn thắng.
Nếu Pablo khôn, tại sao hắn không thấy như vậy?
Vì nhu nhược, hắn muốn mọi sự nguyên như cũ. Hắn muốn cứ sống nguyên trong cái xoáy của sự yếu đuối của hắn. Nhưng nước sông đang dâng, khi bắt buộc phải thay đổi thì trong sự thay đổi đó, hắn sẽ khôn. Hắn rất khôn.
May mà anh ta đã không giết hắn.
Đúng vậy, thằng Gipsy muốn tôi giết hắn đêm qua. Thằng Gipsy đó là một con vật.
Anh cũng là một con vật,
Bila nói, nhưng thông minh.
Hai chúng ta đều thông minh,
Augustine nói, nhưng người có tài là Pablo, nhưng mà rất khó mà sống cùng với hắn được. Anh không biết hắn đã suy sụp đến thế nào.
Đúng, nhưng có tài.
Bila này,
Muốn đánh nhau cần nhất là trí thông minh, nhưng muốn thắng thì cần phải có tài và vũ khí.
Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó, mụ nói.
Chúng tôi phải đi bây giờ, chậm rồi đấy.
Rồi mụ cất cao giọng gọi.
Anh người Anh ơi!
Ingers, ra đây, chúng ta đi thôi.
Chương 10.
Nghỉ đi, Villa bảo Robert Jordan. Ngồi xuống đây, Maria, chúng ta nghỉ một lát.
Chúng ta cần tiếp tục đi, Robert Jordan nói.
Khi nào đến nơi sẽ nghỉ, tôi cần phải gặp người đó.
Rồi anh sẽ gặp.
Người đàn bà bảo anh, đi đâu mà vội, ngồi xuống đây, Maria.
Đi thôi, Robert Jordan nói.
Lên đến đỉnh sẽ nghỉ.
Tôi nghỉ bây giờ kia,
người đàn bà nói rồi ngồi xuống bên bờ suối. Người con gái ngồi xuống trong đám thạch thảo bên cạnh mụ. Ánh nắng chiếu sáng mái tóc cô. Chỉ có Robert Jordan đứng một mình nhìn cánh đồng cỏ trên núi cao. Có một con suối chảy ngang. Chỗ anh đứng thạch thảo mọc nhiều. Phía dưới cánh đồng cỏ giữa đám phượng dĩ màu vàng thay thế cho thạch thảo nhô lên những tảng đá xám và bên dưới bóng của những rặng thông.
Đến chỗ El Sordo còn xa không?
Anh hỏi.
Không xa, người đàn bà nói.
Đi hết khoảng trống này xuống một cái thung lũng tiếp đó, rồi lên chỗ rừng cây ở đầu ngọn suối là đến.
Anh hãy ngồi xuống đây và hãy bỏ cái vẻ nghiêm trang đó đi.
Tôi muốn gặp ông ta cho xong việc đã.
Tôi muốn ngâm chân,
người đàn bà nói và cởi đôi giày đế bệnh thừng, tháo một chiếc bích tất bằng len giày ra, nhúng bàn chân phải xuống suối.
Trời ơi, lạnh quá.
Đáng lẽ chúng ta nên đi ngựa, Robert Jordan bảo mụ.
Đi thế này đối với tôi rất tốt,
người đàn bà nói. Tôi đang cần được như thế này.
Anh làm sao thế?
Không sao, tôi chỉ vội thôi.
Vậy thì anh hãy bình tĩnh lại, còn nhiều thì giờ. Hôm nay đẹp trời quá và tôi thật vui thích vì không phải ở trong rừng thông. Anh không thể tưởng tượng được người ta có thể chán rừng thông đến thế nào. Em có chán rừng thông không, Maria?
Em thích thông, cô gái nói.
Thông có gì mà thích?
Em thích mùi thông, thích cái cảm giác đi trên lá thông. Em thích gió thổi trong những cây thông to và tiếng thông rì rào.
Cái gì em cũng thích,
Bila nói.
Nếu em mà biết nấu nướng khéo hơn một chút, thì em sẽ là một của quý cho bất cứ một người đàn ông nào. Nhưng mà rừng thông là cả một rừng buồn. Em chưa bao giờ thấy một rừng cây dẻ gai, một rừng sồi hay một rừng cây hạt dẻ. Rừng như vậy mới là rừng. Trong những khu rừng như vậy, mỗi cây một dẻ. Và rừng như thế mới có nét dịu riêng, mới đẹp. Một khu rừng thông là cả một cảnh buồn.
Anh nghĩ như thế nào?
Tôi cũng thích thông.
Nhưng lại đây, Bila nói,
hai người sao mà giống nhau thế? Tôi cũng thích thông, nhưng mà chúng tôi sống trong rừng thông này lâu quá rồi, tôi cũng chán cả núi. Trong núi chỉ có hai hướng, một hướng đi xuống, một hướng đi lên, và đi xuống là đi xuống đường, đi xuống thành phố của bọn phát xít.
Chị có bao giờ đi đến Segovia không?
Cái gì? Với cái mặt này hả? Cái mặt này lộ quá rồi.
Này, cô em xinh đẹp ơi, nếu em mà xấu thì em thấy thế nào?
Mụ hỏi Maria.
Chị không xấu.
Thôi đi, chị mà không xấu, chị sinh ra đã xấu rồi, suốt đời chị xấu.
Còn anh bạn, anh chẳng biết gì về phụ nữ cả. Anh có biết một người đàn bà xấu cảm thấy như thế nào không? Anh có biết xấu suốt đời mà trong lòng thì cảm thấy mình đẹp thế nào không?
Rất lạ.
Mụ nhúng nốt chân kia xuống suối rồi lại rút chân lên.
Trời, lạnh quá.
Trong con chim chiều vôi kìa,
mụ nói và chỉ một con chim tròn như một quả bóng xám đang bay nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác phía trên dòng suối. Giống chim này chẳng được cái tích sự gì cả. Hót cũng không được mà ăn cũng không được. Chỉ được có mỗi một việc là vĩnh đuôi lên, cụp đuôi xuống.
Anh bạn, cho tôi một điếu thuốc lá.
Mụ nói và cầm lấy điếu thuốc, châm lửa bằng một cái bật lửa lấy ở trong túi áo ra. Mụ hít điếu thuốc, nhìn Maria và Robert Jordan.
Cuộc sống thật kỳ lạ,
mụ nói và thở khói thuốc ra đằng mũi.
Tôi có thể là một người đàn ông khá, thế mà tôi lại chỉ là đàn bà mà lại xấu. Vậy mà đã có nhiều người đàn ông yêu tôi và tôi cũng đã yêu nhiều người.
Lạ thiệt.
Nghe đây này anh bạn, cái này rất hay. Anh hãy nhìn tôi rất xấu. Nhìn cho kỹ đi anh bạn.
Chị không có xấu đâu.
Không à? Đừng nói dối tôi. Hay là...
Mụ cười với cái giọng cười trầm trầm của mụ.
Hay là cái đó đã bắt đầu tác động đến anh?
Không, tôi nói đùa thôi.
Không, anh hãy nhìn cái xấu xí này. Tuy nhiên ta thường có một cảm giác trong lòng làm mờ mắt một người đàn ông khi người đó yêu ta. Với cái cảm giác ấy, ta làm mờ mắt người kia và cũng tự làm mờ mắt ta nữa. Thế rồi một ngày nào đó vô cớ người kia nhìn thấy ta xấu, đúng như thực tế là ta xấu và họ không còn mờ mắt nữa. Lúc đó ta cũng thấy ta xấu như người kia nhìn thấy ta. Thế là ta mất người đàn ông đó và mất luôn cả cái cảm giác của ta. Em có hiểu?